Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Dòng suối mát tràn đầy vào hồn tim khát khao ơn lành, chảy miên man vào trong con từ đó đến một lần và ngàn đời về sau.
Em dìu đưa chân con bước, là tình thương giúp cơn mê này, rộng tay cha đỡ nâng con hèn yếu.
Tin mừng đoạn 3 câu 27 đến câu 31. Vinh vang ở đâu bị loại đi mất rồi? Bởi luật nào? Luật truyền các việc làm ư? Không, song là luật đức tin. Vì chúng tôi tin rằng con người mà được giải án tuyên công ấy là bởi tin, không phải bởi việc làm luật dạy. Hay là Thiên Chúa là của Do Thái mà thôi, không phải là của dân ngoại nữa. Phải của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa đấng giải án tuyên công cho giới cắt bì do tự lòng tin, và cho giới không cắt bì nhờ ở lòng tin. Vậy thì chúng tôi lấy đức tin mà phế hủy luật ư? Đừng nói gỡ, trái lại chúng tôi đang thiết luật. Hôm nay đó, chúng tôi xin tóm lại một đôi điều để anh chị em biết cách thức đón nhận tình Chúa thương xót, cách thức đón nhận ơn lành của Chúa. Và những ai đến đây hầu hết đều muốn được chữa lành, phải không? Mà tôi nói rồi, tôi khẳng định, minh định, xác định rất nhiều lần, tôi không chữa lành cho bất cứ một ai cả, phải không? Đúng, ai nói Chúa chữa thì đúng, tôi không chữa lành cho ai hết, bởi vì tôi không phải là bác sĩ nhá. Tôi mà tôi chữa lành đó thì có thể có người kiện tôi. Tôi không có license, không có cái chứng chỉ để chữa lành như các bác sĩ đâu. Bởi vì vậy các anh chị biết, chúng ta đến đây là chúng ta không tìm bất cứ một con người nào ngoại trừ Chúa. Chúa và Chúa mà thôi. Tìm Chúa. You're here not for me. You're here for the Lord. You're here for the Lord, only the Lord. What I'm doing is I'm explaining to you, I'm exposing what God is, who God is, and what God wants for you. And you know exactly what God wants. God wants you to be happy. Chúa muốn anh chị em được hạnh phúc hồn lẫn xác, trong đời sống gia đình cũng như đời sống cá nhân bản thân của mình, mọi phương diện, mọi tầng lớp. Chúa muốn như vậy. Và tôi bảo đảm với anh chị em điều này, anh chị em thấy rõ rệt đó. Chúng ta cả đời chúng ta sống, chúng ta biết, chúng ta tìm rất là nhiều điều để cho mình được hạnh phúc, hay là được an vui. An vui cụ thể hơn là hạnh phúc. An vui, an trong lòng, vui trong đời của mình. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta đi tìm, đi kiếm, chưa chắc làm cho mình được an vui. Cuối cùng cũng trở về với Chúa thôi. Cuối cùng phải trở về. Hôm qua đó, anh chị em nào ở lại đến giây phút cuối cùng vậy? Đến giây phút cuối cùng, đến 4:15 ai đến giây phút cuối cùng? Có, đến 5 giờ luôn hả? Ai được đặt tay cầu nguyện vậy? Ai được đặt tay? Có vài ba người thôi, còn ai không được đặt tay cầu nguyện? Tức quá hả? đi từ từ xa xăm đến đây mà cuối cùng không được đặt tay cầu nguyện, vừa tiếc mà vừa tức nữa. Bây giờ trả đũa nha, tới đây trả đũa. Hôm qua có mấy người muốn xé xác phân thây tôi, người kéo tay này, kéo tay kia, kéo tay nọ. Mấy người không có biết Chúa ở đó, Chúa ở đó. Đúng, tội nghiệp cho anh chị em rất là tiếc. Có một số anh em ở Portland, Oregon, một số anh em ở Seattle xuống đây đến, có một số một cái chiếc xe van từ San Francisco chạy đến lúc đó 3 giờ. Và cái hội trường của mình đó, cái arena, cái chỗ pyramid đó, cái kim tự tháp đó, nó quá sức chứa không nổi, cái sức chứa không nổi, quá tải. Và vì vậy security an ninh đuổi, họ không cho họ vào. Họ lái xe mấy tiếng hồ, 7-8 tiếng hồ đến, rất là tiếc, thấy không? Do đó chúng ta so sánh những người không được đặt tay và những người không được vào trong á, thì chúng ta thấy mình hạnh phúc hơn, phải không? Đó như vậy. Nhưng mà đến là vui rồi, phải không? Đến là vui rồi. Vì hôm nay đó, chúng ta đến đây, chúng ta hướng lòng về Chúa, không phải hướng về bất cứ một con người nào, để chúng ta cầu nguyện. Và để cho anh chị em cầu nguyện, và không phải là Chúa không ban ơn, không phải là Chúa không ban ơn, lúc nào Chúa cũng ban ơn cho anh chị em và ban tràn trề ơn lành, phúc lọc mưa nguồn. Tôi giải thích điều này cho những ai thường xuyên đến đây nghe giảng rồi, tôi giải thích lại cho những anh chị em lần đầu tiên đến đây. Giống như là không khí vậy đó, chúng ta lúc nào cũng thở không khí, không khí nó cũng có, mà ít có ai, hiếm có ai ý thức được có không khí. Bởi vì mình quen quá rồi, quen quá sức, như cái con cá, nó nghe đâu đó đó, con cá bé, bé tí hon á, nó nói, nó chạy về, nó hỏi mẹ nó, mẹ con nghe người ta nói đó, có một cái chất này rất quý, mà cá không có thì cá chết, con không biết nó tìm đâu ra. Người ta nói là chất nước, nó bơi lội với mẹ nó suốt cả cuộc đời nó mà nó cũng không biết nước là gì. Nói mẹ nước ở đâu để con tìm, cái chất này quý lắm, không có con sống được. Mẹ nói nó chung quanh con đó, đâu con đâu thấy đâu, đâu đâu chỉ đâu, không thấy, không, con đang hít thở đó đó. Cũng như không khí vậy, cái thưa anh chị em, ơn lành của Chúa giống như là không khí vậy đó, lúc nào cũng tràn trề và bao trùm chúng ta. Chúng ta không có cần phải vận dụng rất là nhiều sức lực hay là nỗ lực của tâm trí để mà hít thở, mình tự nhiên mà, tự nhiên có, và Chúa ban cho. Nếu mà Chúa không cho, Chúa không ban cho đó, thì anh chị em không thể nào tiếp tục tồn tại được. Cái vấn đề là mình không ý thức. Chúng tôi ngày thứ sáu sáng sớm á, chúng tôi đi lên San Jose thứ sáu tuần rồi. San Jose giảng suốt đêm tối thứ sáu, sau ngày thứ bảy, sang ngày thứ bảy giảng suốt ngày thứ bảy, và đến 4 giờ chúng tôi trở về, bay về đây thứ bảy và làm việc suốt luôn cả tối thứ bảy, thức trắng đêm thứ bảy với anh em, cả tối thứ sáu thứ bảy, rồi suốt luôn cả ngày chủ nhật. Khi mà trên cái đường mà chúng tôi về lại đây đó, ngày thứ bảy đó, thì ngồi bên cạnh tôi có em sinh viên đại học ở đâu, UC Irvine hay đâu đó, nó ngồi, nó cũng lo lắng lắm, bởi vì nó đang học về luật pháp, đang chuẩn bị ra làm luật sư như thế nào đó, và nó lo lắng vô cùng, căng thẳng lắm. Thì nó hỏi chúng tôi làm cái gì, chúng tôi mới giới thiệu, thì nó cũng trẻ, mấy đứa nhỏ, thì chúng tôi nói rằng chúng tôi cũng có một số các em đang gửi lên trường đại học 15 đứa, bây giờ cũng cỡ 15 đứa rồi ha. Nó là con cái của ca đoàn Seraphim, mấy đứa nhỏ đó, nhỏ như thế này nè, ca đoàn Seraphim bây giờ đang học đại học, chắc chắn là sẽ về lại đây giúp cho anh chị em. Thì nó đơn sơ lắm, nếu mà muốn được bình an á thì mình phải sống trong hiện tại, ý thức mình đang sống trong hiện tại, mình không sống trong quá khứ, mình cũng không sống trong tương lai. Đây tôi lặp lại cho anh chị em, những người đã nghe giảng, cho những người chưa nghe đó ha, thì đây là lần đầu tiên. Tất cả những sự rây rứt cắn rứt của lương tâm mình đều có liên can đến quá khứ, tất cả những sự lo sợ lo âu đều có liên can đến tương lai. Quá khứ làm cho mình buồn, tất cả những cái gì có liên can đến quá khứ á, những tội lỗi, những lỡ lầm, những thất bại đó trong quá khứ á, bây giờ anh chị em buồn, anh chị em lo, hay anh chị em đây không phải là lo sợ mà là lo âu á, về quá khứ mình đã sa phạm, hoặc là mình đã có một cái gì đó đã thất bại rồi đó, hay là mình có tội gì đó, thì anh chị em áy náy. Cái sự áy náy nó liên can đến quá khứ, và lo sợ là tương lai, bởi vì Còn vài ngày nữa, 15 ngày nữa là ngày khai thuế mà chưa có khai thuế đó, sợ chính phủ nó đè đầu mình ha, chết á, sợ tương lai. Bây giờ làm thế nào để mà có thể sống được trong hiện tại? Thì tôi mới nói với con bé này, đơn sơ lắm anh chị em, chúng ta không để ý thôi. Tôi dạy cho mấy đứa nhỏ cũng vậy đó, tất cả những gì chúng ta có thể có được ở trong hiện tại hết, quá khứ hay là tương lai, đều tụ lại một điểm là hiện tại, ngay bây giờ đây, ở đây. Và cách thức chúng ta trở lại hiện tại, cái con bé này nó trả lời, nó làm khó lắm, làm sao ở được trong hiện tại. Đơn sơ lắm, ở trong hơi thở, ở trong hơi thở. Anh chị em chỉ cần trở lại với hơi thở của mình, mình nó thở thường xuyên, lo âu ấy nấy hay là lo sợ về tương lai, thì chúng ta trở về với hơi thở thôi. Ông Thánh Phaolô trong thánh thư tin mừng của ngài đó, thư của ngài gửi cho giáo đoàn Roma, những ai chưa bao giờ nghe thánh thư này đó, thì tôi xin anh chị em theo dõi từ đầu đến bây giờ. Chỉ có 16 đoạn thôi mà chúng tôi giảng bây giờ đến cái đoạn cuối cùng, cái câu cuối cùng của đoạn 3. Đoạn 3 đó thì chúng ta có 31 câu ha, mà mất mấy tháng rồi. Hơn nửa năm chỉ có 3 đoạn thánh kinh thôi. 3 đoạn thánh kinh mà chúng tôi giảng giải cho 3 đoạn thánh kinh mà gần năm rồi hả? 10 tháng. Để anh chị em thấy, anh chị em muốn biết á, hiểu chúng tôi nói cái gì ở đây, ngay cái điểm này đây đó, thì chúng ta phải nghe lại từ đầu. Ông Thánh Phaolô nói với dân Roma là như thế nào? Đến cái điểm này á, là ngài nói với những người đạo dòng, đạo gốc, đạo Do Thái. Ông Thánh Phaolô người Do Thái, Chúa Giêsu người Do Thái, ông Thánh Gioan người Do Thái, ông Thánh Phaolô, tất cả các thánh tông đồ đều là người Do Thái hết. À, chúng ta ý thức, và đạo Công giáo, Kitô giáo là đạo của Á Châu nhé, đừng lầm tưởng là đạo của Tây phương, đạo của Tây Á, nhưng mà cũng là Á Châu, Chúa Giêsu là người Á Châu. Vì vậy cái cảm xúc cảm tình á của người Á Châu rất là dễ thông cảm với các thánh tông đồ. Thì ông Thánh Phaolô á sống trong một cái văn hóa cũng như cái phong tục của những người đạo đức giống như chúng ta. Và những người đạo đức đó là những người Do Thái, và họ giữ luật còn kỹ hơn anh chị em nữa, đọc kinh rất nhiều, giữ luật rất kỹ. Và họ vinh vang, họ tự đắc. Và vì vậy ông Thánh Phaolô hỏi, vinh vang ở đâu? Họ vinh vang ở cái việc mà họ đọc kinh cầu nguyện, họ đi đóng thuế thập phân, tức là tiền lương bao nhiêu đó họ được làm bao nhiêu, họ cắt 10%, họ cho cúng cho đền thờ, cúng cho các tư tế Do Thái. Đó là giữ luật đó, những cái việc làm của luật. Và họ là hiên ngang tự hào, nhiều khi á thậm chí có người á cho nhiều, cho nhà thờ là đền thờ nhiều đó, họ huynh hoang tự đắc nữa, không phải vinh vang tự hào mà huynh hoang tự đắc. Ta là người Do Thái, ta là người đạo dòng đạo gốc, do đó còn hơn tất cả những dân không phải là dân riêng của Thiên Chúa. Và ông Thánh Phaolô mới nói, ông mới phân biệt từ từ, ông dẫn từ từ đến cái điểm này đây đó, để phân biệt. Và những người Do Thái có những người á giữ được cái luật bằng cách là cho tiền, có những người lo sợ tương lai không biết lấy tiền đâu để mà đóng thuế cho thứ nhất á là cho nhà nước Roma, đế quốc La Mã, thứ hai đóng thuế cho cái dân gọi là dân thượng tế tư tế. Họ lo sợ và họ lo âu hay là ói nấy vì luật quá nhiều đi. Có người thì vinh vang, có người thì lại ấy nấy. Vì vậy ông Thánh Phaolô đến cái điểm này, ông Thánh Phaolô làm gì? Ông Thánh Phaolô bắt đầu phân biệt. Có Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô phục sinh rồi đó, thì không có luật nào khác nữa đó. Cho dẫu là có cắt bì hay là không có cắt bì. Có cắt bì là người Do Thái, không cắt bì là không phải Do Thái, là người dơ bẩn. Ha? Anh chị biết cắt bì là gì đúng không? Đọc lại Thánh Kinh thì sẽ biết cắt bì là gì. Cắt bì là gì? Circumcision ha? Dành riêng cho những người đàn ông thôi. À, như vậy những người không cắt bì đối với dân Do Thái là những người ô uế ha. Thì đến thì đối với Chúa Giêsu, những người nào tin thờ Chúa Giêsu Kitô thì không có phân biệt nữa. Đến cái điểm này là như vậy, không phải là áy náy hay là buồn sầu về tội lỗi của quá khứ, không còn lo sợ về tương lai, bởi vì Thiên Chúa đã đến và ở trong hiện tại giữa chúng ta ngay bây giờ ở đây. Chỉ cần đơn sơ thôi, chỉ cần hít vào lấy một cái hơi thở, ý thức Chúa ở với mình, ý thức như vậy. Chúa đổ ơn xuống, nhưng mà mình á cứ áy náy về quá khứ tội lỗi của mình, cứ lo sợ về tương lai, và vì vậy khi Chúa đến thì không được ơn gì cả. Tôi đã thấy nhiều lần lắm rồi anh chị em á, anh chị em đến, anh chị em cầu nguyện, và tất cả cộng đoàn dân Chúa mở rộng lòng ra, đón nhận. Trong khi đó thì mình tập trung vào cái gì đó, cái tội của mình, cơn đau của mình. Có người á, sau đại lễ vừa rồi gọi lên chúng tôi nói: thưa cha, con lên đó con thấy tại sao mà có mấy người lên cái không biết họ có phải bị quỷ ám hay là bị gì đâu không, mà tự nhiên cái người ta lấy tay của cha, người ta đụng vào đầu người ta ngã cái râm một cái, có đâu phải bị quỷ ám không? Rồi có những người nói với tôi là trước có một số các linh mục trẻ trẻ như thế nào đó, trước khi mà tôi không biết tại sao mà có nói là đi chữa lành rồi rắc muối đầy nhà thờ, sợ quỷ nó vào trong nhà thờ. Quỷ vào nhà thờ được không? Rắc muối. Những cái người này đến nó không phải đến vì Chúa, thấy những cái chuyện lạ xảy ra, người ta ngã cái rầm xuống á, thì giống như anh chị em á bước vào hoàng cung, bước đến trước thánh nhang của Thiên Chúa, là Chúa Tể Càn Khôn, là vua của vũ trụ mà, một vị vua tối cao, anh chị em bước vào hoàng cung thì thấy cái thằng hề, như chúng tôi là thằng hề đang làm trò hề cười hì hì như vậy đó, để tập trung vào cái chuyện cười hài hước đó, vui vui đó, trong khi đó quên mất đức vua. Lỗi chứ, lỗi nặng chứ. Tại sao phải tập trung vào những người ngã, những người té? Trong khi đó Chúa, chính yếu là Chúa. Mà muốn ở với Chúa thì chúng ta phải trở về với hiện tại, phải ở đây. Thay vì chúng ta tập trung vào cái cơn đau của mình hay là nỗi lo, nỗi sầu của mình, thì chúng ta tập trung vào Chúa và Chúa mà thôi. Lúc nào cũng có không khí, lúc nào cũng có ưng lành hết đó. Và bây giờ đơn sơ lắm, anh chị em giống như là mưa đổ xuống Phúc Lộc, mưa nguồn đổ tràn trề xuống, mà ai nấy, tôi lặp lại cái hình ảnh này, ai nấy cũng há miệng ra. Anh chị em nhớ nên trời mưa đó, Việt Nam á trời mưa còn nặng hơn ở đây nữa, ai cũng phải cứ há một mình há cái miệng mình ra thôi, mình được vài ba giọt mưa, vài ba giọt thôi, làm sao mà giải khát được, phải không? Mình tới mình cứ há miệng ra cho mình thôi, cho một mình thôi, không giải khát được. Thế thì chúng ta hứng lấy, mỗi người á hứng lấy tay của mình đổ qua tay người khác, người khác đổ dồn vào tay người khác, tất cả mọi người đổ dồn vào một nơi thôi, đổ vào cái khạp hay cái lu hay cái thùng phi gì đó, hay là một cái hồ á, đổ vào một nơi, nơi đó là Chúa Giêsu Kitô, thì tất cả mọi người đều đến, và đến đều được múc đầy nước, uống đầy no. Cách đó là cách chúng ta đón nhận ơn lành Chúa ban cho rồi. Cái lòng mình nó càng trống rỗng bao nhiêu, mình càng khoét cái lòng mình ra, nới nó rộng ra bao nhiêu thì mình hứng được bao nhiêu. Tay tôi như thế này thôi ha. Bây giờ anh chị em á đào một cái hố nhỏ, trời mưa xuống thì nước hứng được một cái hố nhỏ thôi. Bây giờ mình đào ra cái vũng lớn thì nước mưa đầy cái vũng lớn, mình đào thành cái hồ, càng trống bao nhiêu thì càng chứa được nhiều. Thì mình đóng lại, mình đến đây á, thay vì mình mở lòng ra mình đóng lại cho con thôi, cho tôi thôi, Chúa chữa lành cho con. Không, Chúa chữa lành cho những người khác, đổ cho người khác. Kính thưa anh chị em mà cầu nguyện cho người khác đó thì ơn Chúa, và tất cả những người khác lại cầu nguyện cho mình. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho người khác hết, thì trong đó đó anh chị em cầu cho một thì hàng trăm người cầu cho mình. Còn bây giờ tôi cầu mình tôi, cho tôi thì tôi được con mình tôi thôi. Chúa không phải không cho, cho nhưng mà không được, không đủ, không vừa. Đó là cái cách thức chúng ta mở lòng ra đón nhận ơn Chúa. Tôi không ban ơn cho anh chị em, Chúa ban ơn cho anh chị em.
Trên sông
lạy Cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trông chờ. Người con cùng ta như chiên đi hoang sớm biết tìm về, thật tâm hồng hôi. Cha ơi Cha ơi, xin Cha thương tình hãy thứ tha cho thêm một lần nữa con đây dạy thơ.
Xin mời anh chị em mở Thánh Thư Tin Mừng. Chúng ta bắt đầu từ đoạn 3 câu 31. Chúng ta bắt đầu bước sang đoạn 4. Câu 31 là: vậy thì chúng tôi lấy đức tin mà phế hủy luật ư? Đừng nói gỡ, trái lại chúng tôi đang thiết luật. Vậy ta sẽ nói sao Abraham tổ phụ của ta về phần xác đã gặp được gì? Vì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công thì ông có lý mà vinh vang, song không phải đối với Thiên Chúa. Sách Thánh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa và sự ấy đã được kể cho ông như sự công chính. Nơi người có việc làm thì công không kể được là ơn nhưng là nợ. Còn kẻ không làm công, một tin vào đấng đã giải án tuyên công cho người vô đạo, thì lòng tin của người ấy được kể như sự công chính. Cũng như thể David tuyên là có phúc con người được Thiên Chúa kể cho đức công chính mà không việc làm. Phúc cho ai tội quá được tha, lỗi lầm được khỏa lấp, phúc cho người Chúa không kể tội. Anh chị em nhớ những cái quy luật của sự hiện hữu không? Anh chị em có đôi giờ, có đôi phút thôi, đôi phút chúng ta cùng nhau, chúng ta đọc Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau giải thích. Luật gì thứ nhất là luật gì? Đạo thải, rồi gì nữa? Thanh tẩy. Mở sách ra đọc không? Mở nốt ra. Đạo thải, thanh tẩy, gieo cấy, rồi gì nữa? Tin cậy, rồi gặt hái. Nhớ phải không? Đừng có để yên đó. Những cái luật đó áp dụng, vẫn áp dụng cho chúng ta. Chúng ta có đạo thải nè, chúng ta có gì? Có thanh tẩy nè, chúng ta có gì nữa? Gieo cấy, rồi tin cậy, rồi gặt hái. Rồi bây giờ đó, những cái luật đó là luật hiện hữu, phải có cái gì để mà chúng ta dùng, sử dụng. Đào thải cái gì đây, thanh tẩy cái gì đây, thấy không? Gieo cấy cái gì đây, tin cậy cái gì đây, và gặt hái cái gì đây. Thì từ cái lúc đó chúng ta học cho đến ngay bây giờ đây, là ông Thánh Phaolô bắt đầu, ngài nói rằng cái câu cuối cùng á, trong đoạn 3 của 31 đó, vì ngài đang thiết luật, tức là thiết lập luật và cũng như kiện toàn luật nhé. Thiết luật, và sau đó cái câu này đó đưa đến đoạn 4. Và đoạn 4 là bắt đầu ông Thánh Phaolô thiết luật đây. Luật này khác lắm, khác với luật Do Thái, luật cũ. Luật của việc làm, luật của việc làm do lề luật ha, đủ thứ lề luật. Thì đây ông Thánh Phaolô á, ngài phân chia, ngài phân tích ra cái phân biệt giữa những người Do Thái, đạo dòng đạo gốc, có luật và vinh vang, là vinh hoang tự đắc về luật, và những người không phải Do Thái mà theo tin thờ Chúa Giêsu Kitô, thì ông đã phá hủy đi cái bức tường ngăn cách giữa dân ngoại và dân Do Thái để mà kết hiệp, hay là hiệp nhất với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Và cái sự hiệp nhất đó ở đâu? Là do đức tin. Miễn sao tin thôi, và tin vào ai? Thưa, tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thì có người sẽ phản ứng, những người thạo luật hay là thông luật, họ sẽ phản ứng lại như thế, thì đức tin đó phế bỏ luật cũ, tức là luật cũ ước hay sao? Anh chị em nên nhớ, đây là một luật sư, đây là một cái người luật, không phải là chỉ là luật sĩ, luật sư mà còn dạy về luật nữa. Do đó ngài nói không phải, ngài nói rằng đức tin đó, chúng tôi đang làm cái việc là thiết lập cái luật đức tin để hiểu thế nào là đức tin. Thì ông bắt đầu trở lại, ông trở lại với lịch sử, có trong đó có Abraham và có David. Những anh chị em ngồi đây á, ngồi nhìn không biết đến chừng nào cầu nguyện hay là chừng nào đặt tay chữa lành á, thì xin vui lòng tìm một cuốn sách Thánh Kinh để chúng ta đào sâu nhé. Anh chị em đến đây chỉ muốn chữa lành thôi, uổng lắm, uổng vô cùng uổng. Đến đây chúng ta mở Thánh Kinh ra đọc chỉ có vài phút thôi, chứ không có nhiều, 10 phút thôi, đọc Thánh Kinh để hiểu có cái chiều sâu về đức tin của mình. Người Công giáo chúng ta có đức tin vào Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta phải hiểu thế nào là tin là gì, hay là tin thế nào là tin, và tin như thế nào, tin là gì, và cái cách tin làm sao để mà chúng ta có được những cái hoa quả của đức tin. Làm thế nào để chúng ta đào thải, rồi thanh tẩy, rồi gieo cấy, rồi tin cậy, rồi gặt hái được hoa quả của Đức Chúa Thánh Thần. Và như vậy thì ông Thánh Phaolô thiết luật: ta nói sao Abraham tổ phụ của ta về phần xác đã gặp được cái gì? Vì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công thì ông có lý mà vinh vang. Nhưng mà ông Abraham, một người không phải là gốc á, là gốc ở bên Iraq á, nhưng mà ông nhờ tin vào Chúa, không phải là do việc làm của ông. Vì ông tin vào Chúa, đến cái giây phút mà ông gần 100 tuổi rồi, ông vẫn tin vào Chúa, Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Lời hứa đó là sẽ cho ông được một dòng dõi miêu duệ đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển. Nhờ đức tin mà ông được công chính. Đó. Thì ông Thánh Phaolô nói rằng cái luật đức tin này không phải chỉ có thời của Chúa Giêsu hay thời của Phaolô, mà đã có từ thời của Abraham, mà Abraham mới được gọi là tổ phụ của những người có lòng tin, là như vậy. Thiết lập lòng tin, thiết lập cái luật của đức tin để mà anh chị em biết gieo vào. Nhờ cái lòng tin đó chúng ta có được sự hiện hữu và sự sống, và sự sống đời đời, sự sống dồi dào sung mãn, là như vậy. Thì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công thì không có lý gì. Ông có lý mà vinh vang, nhưng mà không phải đối với Thiên Chúa. Sách Thánh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa và sự ấy đã được kể cho ông như có sự công chính. Nếu người có việc làm thì công không kể được là ơn, nhưng là nợ. Cái việc làm, những việc chúng ta làm đó là nợ, để chúng ta trả nợ. Còn cái đức tin đó thì đó là ơn. Còn việc làm là nợ. Những cái việc mà anh chị em làm, anh chị em trong cái bổn phận nghĩa vụ hằng ngày làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng chúng ta làm đó, đó là trả nợ. Còn những cái ơn mà chúng ta được á, mà chúng ta thấy tự nhiên thấy Chúa chúc phúc cho mình á, là do đức tin. Ông Thánh Phaolô phân biệt giữa việc làm và đức tin như vậy. Thì bây giờ ở đây chúng ta áp dụng vào trong đời sống cụ thể thực tế. Anh chị em có thể, những người đến đây thường xuyên và những người đến đây lần đầu tiên hoặc là vài ba lần đó, ở đây ai đi dự đại lễ suy tôn lòng Chúa thương xót trong những ngày, trong ngày Chủ nhật vừa qua đó, anh chị em biết ban tổ chức có bao nhiêu người không? Ban tổ chức bao nhiêu người? Ban tổ chức được bao nhiêu người? Không. Ban tổ chức có bao nhiêu người? 50. Cỡ 50 người. Cái hội Magnifica 50 người thôi. 50 người đó đi, mỗi người đi tìm thêm 10 người. Không biết là đến có 10 người hay không, có thể là 5 người. Không có phải là do việc làm, mình có làm việc chứ không phải không có không làm. Nhưng mà tại làm sao mà tất cả mọi sự êm xuôi, tất cả mọi sự đâu ra đó, và bà con đến theo chúng tôi ký hợp đồng với lại Đại học Long Beach ấy, thì cái arena, cái chỗ kim tự tháp đó chứa, cái sức chứa chỉ có 5.050 người thôi, mà mình mua đến 5.000 cây nến hòa bình mà không đủ nến, 5.000 cái lọ nước cho bà con uống không đủ nước. Thế thì chúng ta phải nói rằng nó hơn 5.000, phải là quá 5.000, quá tải đến mức độ mà nhiều người đến để lễ lòng Chúa thương xót ấy, phải bị đuổi ra hay là không được cho vào. Mà tại làm sao đó, trong cái đại lễ đó mọi sự mặc dầu đông người, mặc dầu chật chội đó, thế mà không có một cái sự việc gì xảy ra mà thấy là sự bất trắc hay là không có sự rủi ro nào đâu, mà làm được 50 người. Cái vấn đề có nhiều người đến đặt cho chúng tôi đó là bởi vì mình có tài, bởi vì mình có sức, mình bởi vì mình có tiền, mình có khả năng, mình có nhân lực, do đó mình làm việc được. Chưa chắc làm được việc không phải là do mình có khả năng, có tài cán. Làm được việc là do lòng tin thôi. Lòng tin, cái thứ anh chị em, bắt đầu tôi ký contract là tôi không có đồng xu nào trong băng đó. Tôi ký contract với những cái người ở manager ở trên Đại học Long Beach, không có đồng xu. Rồi tôi khấn xin làm sao á, khi mà người ta ký cái check á, là người ta lấy cái check đó có tiền để trả cho người ta phân nửa. Lòng tin. Và lòng tin đó tất cả mọi người như một, hai người, ba người, năm người, năm chục người là một. Gieo lòng tin vào tình Chúa thương xót, nó xảy ra được cái lòng tin đó. Và lòng tin làm biết bao nhiêu chuyện lạ lùng. Lòng tin là lòng tin đặt trót vào niềm, vào tình Chúa thương xót. Anh chị em thấy những sự việc nó xảy ra, nhưng mà tôi thì tôi thấy nó sẽ lớn hơn. Không phải là 5.000, không phải là 10.000, có thể còn hơn như thế. Có thể là phải có một cái stadium lớn 50.000 người. Tôi nói trước cho anh chị em biết nhé. Nói trước chuẩn bị. Như là năm 2000 chúng tôi về đây, chúng tôi nói trước sẽ có tivi ở đây, sẽ đặt camera, đặt cái những cái máy quay phim đó. Thì 5 năm sau có máy quay phim, có tivi, ánh sáng tin mừng. Tôi nói trước để anh chị em chuẩn bị tinh thần. Và khi chuyện nó xảy ra đó, thì anh chị em biết rằng đã nói trước rồi. Lòng tin. Muốn sống thì phải tin. Những người nào nói rằng là những người nói rằng đức tin là cuồng tín, đức tin là cổ lậu, không đúng đâu. Ngay cả trong giới khoa học cũng phải có cái lòng tin mới được. Và khi anh chị em đi vào trong lòng tin, anh em ở trong lòng tin, tin cậy vào Chúa, thì chuyện gì xảy ra? Như ông Thánh Phaolô, tổ phụ Abraham, là Thánh Vương David ấy, tin vào Chúa. Làm sao một cái cậu bé tí hon dám cả gan đứng lên đại diện cho toàn quân Do Thái, trong đó ông vua Saulô đâu có phải là vừa đâu. Ông đánh giặc dữ lắm, ông kinh nghiệm nhiều lắm. Rồi anh em của David đứng ra đối diện với lại một cái người, một cái anh hùng hiệp sĩ của bên kia đứng đầu, một người khổng lồ, làm sao được? Lòng tin thôi chứ không phải việc làm đâu, lòng tin. Khi mà lòng tin đặt trót niềm tin vào Đức Chúa Trời thì chuyện gì xảy ra? Chỉ cần một cú thôi, có những người nhìn thấy cái núi nó to như vậy thì thấy sợ, sợ nó đè xuống trên mình. Còn cái người như David có lòng tin thì lòng tin nó dời núi, chuyển non, bỏ cái núi đó thì nó sập xuống, nó đổ xuống. Cái người có đức tin thì nhìn vào cái người khổng lồ như Goliath thì không thấy đó là một sự đe dọa. Nhưng mà David nhìn thấy cái gì? Trong cái ánh nhìn của Thiên Chúa, bởi vì lòng tin là cậy vào Chúa đó và tin vào Chúa đó. Thì ông thấy á, bây giờ tôi có một cái viên đá nhỏ như thế này mà cái người khổng lồ kia nó thật là to, tôi chọi đâu nó cũng trúng hết á, phải không? Người đó không có sợ, cái người có đức tin vào Chúa, chọi một cái là trúng à, không thể nào trật được. Có người thấy nó to quá mình sợ, cái người đức tin sẽ nhìn khác lắm. Và vì vậy ông chỉ cần một viên đá thôi, một cái giằng ná, một viên đá. Rồi ông còn bảo nữa, ngày hôm nay người sẽ chết dưới cái lưỡi gươm của ngươi. Đức tin, Thánh Vương David. Và ông chiến thắng, gọi là bách chiến bách thắng vì đức tin. Đọc lại Cựu Ước á, là những người làm những công việc lạ lùng cho Thiên Chúa, những kỳ công lớn lao cho Thiên Chúa cũng vì đức tin. Ông Abraham cũng vậy, làm tổ phụ của các dân tộc, có lòng tin á, là cũng vì ông tin thờ vào Chúa. Rồi Chúa Giêsu cũng như các thánh tông đồ đến với Chúa, Chúa nói rất là nhiều lần, Chúa hỏi bà Martha, Chúa hỏi bà Maria, con có tin ta là sự sống, là sự sống hay không? Ông hỏi con có tin như thế, Chúa Giêsu hỏi nhiều người lắm, con có tin như thế hay không? Rồi Chúa nói với các tông đồ á là hãy phân phát bánh ra, họ tin. Việc Chúa làm do con người tin, tất cả đều quy về đức tin. Đây là ông Thánh Phaolô thiết lập cái luật đức tin. Và anh chị em có những người không hiểu về luật đức tin, do đó sống trong cái tinh thần hay là cái thái độ chủ bại, đời của mình cứ chủ bại hoài. Chúng ta không chối cãi được thực tại trong cơ thể mình đâu, trong tâm hồn mình đang lo sợ tương lai, thấy không? Lo là trong hiện tại, rồi rây rứt về quá khứ. Mình không chối cãi được cái thực tại đó. Nhưng mà tất cả những sự lo âu, sợ hãi, phiền muộn đó, chúng ta đáp lại bằng cách gieo hạt giống đức tin vào trong đó. Đức tin đó nó sẽ mọc lên và nó sẽ đánh bạc hết tất cả. Ông Thánh Phaolô đang thiết luật mà, thiết lập cái luật đức tin đó là như vậy. Thì anh chị em theo dõi cùng với chúng tôi, tiếp tục theo dõi coi ông Thánh Phaolô đưa chúng ta đi vào đâu. Đây giống như là đưa ra một cái tòa án, rồi ông Thánh Phaolô bắt đầu trình bày cho chúng ta. phơi bày hay trưng bày cho chúng ta giữa cái việc mà tin thờ Đức Giêsu Kitô và tin theo luật cũ, cái sự khác biệt như thế nào. Giống như là một cái người, cái người mà thầy luật sư đó, anh cha biết ra tòa án á, trình bày coi để thuyết phục đó, để chúng ta lấy cái trí của mình và chúng ta lấy cái lòng của mình để chúng ta hiểu, bởi vì những cái điều này ích lợi cho phần rỗi linh hồn và ích lợi cho sự sống của anh chị em, mà đây á, là sự sống thật. Chúng tôi từ cái ngày lễ Chúa Thân Xót, là trước ngày lễ Chúa Thân Xót đến bây giờ, anh chị em ở đây, anh chị em thấy lực nội nóng không vậy? Đây có thấy nóng không? Không nóng hả? Có thấy nóng không? Nóng sao mà mặc áo dày vậy? Lỡ mặt rồi hả? Cho nên nóng là như vậy. Nó như thế này, nó giống như là khi mà ở trong Chúa đó thì cái người mình nó cứ như bừng bừng lửa, nó cứ phừng phực cháy. Chúa Giêsu là lửa thiên cháy liền đó, cứ rừng rực nó cháy không ngừng được, thấy rõ như vậy. Và nó cháy không phải là cháy trong mình mà cháy cả cái quả địa cầu này, mình đứng trong lửa đó. Đức tin nó như vậy đó. Anh chị em sẽ thấy thôi, anh chị em là chúng ta đến đây chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải có cái điều đó. Cái hạt giống là đức tin. Những cái gì mà không cần thiết thì chúng ta phế thải hay là đào thải, chúng ta thanh tẩy, rồi chúng ta gieo cấy cái hạt giống đức tin đó để mà chúng ta tin cậy rồi sau đó chúng ta sẽ thấy Chúa cho gặt hái. Bây giờ còn vài phút đó, tôi xin tôi giảng giải 10 phút thôi nhé. Còn vài phút nữa thì anh chị em nào trong những ngày tháng qua đến đây được ơn lành của Chúa, muốn làm chứng cho Chúa, thì xin mời anh chị em lên chia sẻ cảm nghiệm hồng ân. Có ai được cảm nghiệm hồng ân gì không? Cho tôi mượn cái microphone. Okay. Có ai được cái cảm nghiệm tình Chúa hay là được cái ơn lành, ơn lạ, ơn phúc, ơn lộc gì đó Chúa ban cho trong những ngày qua? Mời anh lên, anh Đông. Để tôi coi thử cái này. Testing. Anh cho bà con biết anh từ bao xa, từ đâu đến, cho bà con.
Kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị, con ở vùng Venai, nhưng mà con sinh hoạt ở cộng đoàn Lộ Đức ở San Finba ở Burbank. Con lên đây nhất là con nói về quyền năng của Thiên Chúa, cái ngày đại lễ lòng thương xót Chúa cách đây một năm, mà ngày hôm nay con tới đây là đúng là một năm con tới dòng Chúa Cứu Thế này. Ơn thì con được nhiều lắm, con không dám kể cho hết, nhưng mà con để nhường lại cho những anh chị mà con biết để làm chứng nhân. Nhưng cái vấn đề mà con hỏi với cha giám đốc á, là làm sao mà con có thể con được trong cái lòng thương xót Chúa trong một đám 100 người. Thì về con đọc cái cuốn sách Tông Đồ Cầu Nguyện á, thì nói là 100 người đó phải không sợ bất cứ gì ngoài sợ tội, và không cần bất cứ gì ngoài Thiên Chúa. Thì con bảo chắc con không được, con không đủ khả năng cái đó. Thì con về con cha bảo về cứ cầu nguyện đi. Rồi con bảo là chứ thôi con xin Chúa cho con 101 dạng. Thì con đứng đó con ngó, thì 101 đây sở dĩ bây giờ ngày hôm nay con phải đứng đây con nói cái quyền năng của Thiên Chúa nó như thế này con thấy. Thì cái tối hôm mà con tới con coi con sẽ làm được cái gì trong cái ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, thì con biết là trên dưới cỡ khoảng dưới 100 người. Mà 100 người đó, cái ngày đó mang tới hơn 5.000 người. Quý ông bà anh chị em là người chứng nhân cái điều đó, đó là chứng minh thứ nhất. Cái chứng minh thứ hai là con thấy là ánh sáng tin mừng tại Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Theo con biết, khi con tới đây đúng một năm, thì trên dưới khoảng vài chục người thôi mà mang lại cho cả 100.000 người viết về lời Chúa. Đó là chứng minh thứ hai. Rồi cái chứng minh thứ ba con thấy nữa là càng đi ngược lại thì cái việc Chúa làm càng rất là khiêm nhường, rất là nhỏ lại. Trong dòng Chúa Cứu Thế này chỉ có vài cha thôi. Thầy giờ mất rồi thì thành cha, có một cái ơn con được khi mà cha thầy tới đây, thầy khi mà anh được tới đây một năm thì thầy Hùng trở thành cha. Thì con cảm nghiệm là như vậy. Mấy cha ở đây mà cả triệu người biết về lời Chúa, thì con nghĩ như vậy, 5.000 người đó nếu mà thánh ý Chúa đẻ thì có thể 6 tỷ người trên thế giới này biết về lòng thương xót Chúa. Cái đó là con cảm nghiệm được một năm trời. Còn chính cái bản thân của con á, thì những gì con được thì đi ngược lại, thì về gia đình con, về dòng họ con và những người trong cộng đoàn con thì chỉ tốn vài xu qua những cái CD thôi, mà những cái CD đó bây giờ trở thành những cái dụng cụ của lời Chúa mà đâm sâu đâm rễ trong từng người trong gia đình chúng con. Và được cái ơn đó thì con thay mặt tất cả mọi người cũng như trong gia đình con cảm ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cái nhà thờ bé nhỏ này với lòng thương xót Chúa ban cho cha và các anh chị em phục vụ ở đây được một cái ơn đặc biệt để mang cái ơn đó cho tới cộng đoàn chúng con và mọi người chúng con trong gia đình để viết phụng sự Thiên Chúa. Con xin thành thật cảm ơn.
Có ai khác muốn làm chứng cho Chúa? Chúng ta có vài phút thôi. Có ai khác được ơn lành, ơn lạ, hoặc là có một cái nhận xét gì về việc lành Chúa đã ban cho, muốn làm chứng? Giới thiệu quý danh, từ đâu đến?
Thưa cha, con tên là, thưa các quý ông bà, con tên là Hạnh, con từ Garden Grove. Thì giờ con ở giáo xứ San Columban. Thưa cha, con cuộc đời của con thì rất là chân chuyên, rất là khổ sở từ lúc con lập gia đình cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà con được rất là nhiều ơn, con được rất là nhiều ơn của Chúa, con biết được điều đó. Nhưng mà somehow thì con đã không có. Có một lần cách đây khoảng 3-4 năm con đã cũng đã được dịp đến căn nhà thờ này, nhưng rồi con lại ra đi, con không có quay trở lại. Và gần đây thì con có một cơn bệnh thì 8 tháng nhưng mà con chưa được lành bệnh. Con đã đi hết mọi nhà thương, mọi bác sĩ, con vẫn chưa lành bệnh. Tới hôm nay con vẫn còn đau. Nhưng mà con cảm nhận được cái phần hồn của con là đã gần, cũng chưa được chữa lành hẳn, nhưng con đã bắt đầu bước vào giai đoạn đầu mà nãy cha nói là con phải từ bỏ. Thì con đã bắt đầu đang trong giai đoạn đầu, con nghĩ tin như vậy là con đang từ bỏ, con tập từ bỏ tội lỗi. Và con nghĩ là Chúa sẽ chữa phần hồn con trước và phần xác con thì Chúa sẽ đến với con và chữa lành cho con về phần xác. Và qua những cái đĩa CD của một người giới thiệu cho con nghe cha giảng thì con cảm nghiệm được một vấn đề là con đau bụng, con rất là đau đớn trong người. Nhưng mà con nghe cha giảng Thánh Phaolô đã xin Chúa được một cái dằm ở trên hông của Ngài, thì Chúa chấp nhận, Thánh Phaolô chấp nhận cơn đau đó cùng với Chúa. Thì cơn đau bao tử của con mỗi ngày con cũng xin chấp nhận để hy sinh, để cầu nguyện cho gia đình con được quay trở về, cho con cái con và mọi người trong gia đình con được bình an. Và con tin rằng sẽ có một ngày Chúa không chữa được phần xác cho con, thì đó là những cái thử thách để con tiến xa hơn về phần hồn, rồi Ngài sẽ chữa phần xác cho con. Và xin mọi người và xin cha cầu nguyện cho con được luôn trung tín cho tới ngày sau cùng.
Tạ ơn Chúa. Chúa muốn chữa lành. Có muốn được lành hay không, không phải là Chúa không muốn chữa cho đâu. Nếu mà muốn được cái dầm như ông Thánh Phaolô đó thì phải thánh như Ngài. Phải thánh như Ngài. Được rồi, tạ ơn Chúa. Còn ai khác không? Chị giới thiệu, chị từ đâu đến?
Dạ cha, con là Bia Phiêu. Dạ cha, con nay con xin lên để tạ ơn Chúa vì Chúa đã chữa lành cho con được khỏi bệnh đau lưng đi cha.
Bệnh đau lưng hả chị? Đau lâu, bao lâu rồi?
Con bị tông xe. Dạ.
Bị tông xe.
Tông sau thì lúc đó là người ta tông xong cái con đau luôn lúc đó cha. Mà con đau 2 tháng, con đi bác sĩ mỗi tuần nó không hết. Thì bữa đó con nói nhà con chứ thôi hôm nay con phải đi tế thầy để xin cha cầu nguyện. Lúc con lên thì con lên cầu nguyện rồi xong cái hồi con xuống thì cha nói con là chứ ai đang đau lưng. Thì lúc giờ cái lưng con nó đang đau lắm thì con lên cha cầu nguyện con, lúc đó con về con hết từ hồi đó đến giờ.
Bao lâu rồi?
Dạ từ hồi đó là tháng 7 cha. Con bị từ hồi tháng 5. Mà tháng 7 con tới đây là Chúa chữa lành cho con.
Xin dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay. Chúa ban cho chị. Còn ai khác không? Còn ai khác? Ai muốn làm chứng cho Chúa? Ai được ơn? Những người đi đến đại lễ lòng Chúa thương xót, tôi biết có rất nhiều người được ơn. Nhưng mà anh chị em về nghiệm xét lại, chúng ta cầu nguyện, chúng ta suy niệm, chúng ta chiêm niệm, là chúng ta khẩu niệm tình Chúa thương xót, chúng ta sẽ thấy rõ bàn tay của Chúa ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.